This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không? Và Houston có gì lạ không anh hôm nay?
Cũng bình thường cơ.
Bình thường.
Bởi vì anh... cuối tuần đây cũng sinh hoạt nhưng mà anh đi ổng rày về ở nhà luôn, mà sợ không có đi chơi đâu hết ở
đúng
nhà đâu
rồi.
Còn quên. Thời tiết thì nóng quá.
Dạ nóng. Hạnh Dung quên mất là tuần rồi anh đi Boston. Anh coi như là anh đi xa mới về từ Boston thì để tham dự buổi lễ tưởng niệm lần thứ 33 cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ngày 30 tháng 7 2023 vừa qua đó. Thì xin anh tường trình lại cái buổi lễ tưởng niệm này đi.
Dạ, thì hôm trước thì cũng dịch rồi thì cũng về sơ cũng qua phỏng vấn với Trọng ha.
Dạ.
Thì cái này coi như hàng năm đều tới cuối tháng 7, đầu tháng 8 đó, chứ mà không đúng ngày được. Thì may mắn thì cái rơi ngày 28 tháng 7 là đúng ngày lễ tưởng niệm với giáo sư Nguyễn Ngọc Huy.
Dạ.
Nhưng mà năm nay cái ngày đó là ngày thường. Thành thử ra có những nơi tổ chức là cái cuối tuần trước hoặc là sau đó mấy ngày. Đó thì ở Boston thì tổ chức ngày 30 tháng 7. Thì hầu như tới cái này đó thì buổi ban chấp hành trung ương Liên minh Dân chủ Việt Nam thì đều có nhiều tổ chức hoặc là chỉ định cho cái đơn vị nào đó để mà tổ chức. Thì như năm trước thì tổ chức ở Orlando. Thì năm nay là tổ chức ở Boston, chỉ định cho cái phân khu bộ Massachusetts của khu bộ Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức. Vì vậy mà đa số cái thành viên của ban chấp hành trung ương và đại diện các cơ sở, cũng như là Âu Châu, Canada, các tiểu bang như California, Texas, Pennsylvania, Washington DC về tham dự. Thì ngoài ra thì trong cái buổi tổ chức đó thì một khi ban chấp hành trung ương mà chỉ định thì những anh em địa phương họ tổ chức phải quy củ, thì là cái hội trường nó cũng phải rộng rãi, nghĩa là đúng cái nguyên tắc. Thì có những cái hình ảnh đưa lên không biết có, anh cũng đưa Facebook quá, không biết cô có vô coi không, quý khán giả, thì là nó cũng làm cho có vẻ đúng cái nghĩa cái ngày tưởng niệm, cũng có cái bàn thờ rồi có những trang trí cờ khí và ảnh, thấy không?
Yeah.
Thì trong khi tham dự cái quan khách đó, thì anh thấy cũng đầy hội trường. Thì đa số bây giờ anh có thời gian anh làm việc trên Boston đó, nên ở đó cũng hơn 6 tháng, thành anh cũng quen gần hết cái thân hào nhân sĩ và đại diện các đoàn thể đó, nhất là những đoàn thể chính trị. Thì anh đều gặp tất cả những bạn bè đó hết. Thì ở đó đoàn thể chính trị các tổ chức đó thì anh thấy có như là của bên Việt Tân, của bên anh em Quốc gia Hành Chánh, của Võ Bị Đà Lạt, của Dù Thủ Đức, của anh em cảnh sát, rồi chiến tranh chính trị Cao Đài, có những cái anh em đại diện nó có mặt. Thì trong cái phần mà đại diện các đoàn thể phát biểu đó thì anh thấy có anh giáo sư Phan Đăng Hưng là đại diện cộng đồng liên bang từ Pennsylvania đến, rồi ông Nguyễn Hùng Phan là đại diện cộng đồng Massachusetts, rồi nhiều vị còn là ở trong nước thì có như vị lãnh đạo tinh thần gọi qua Zoom đó, thì như là linh mục Nguyễn Nhân Lý, hòa thượng Thích Không Tánh, chánh trị sự cao đài Hứa Phi. Và có những cái người mà anh em ở bên Âu Châu như ông Thành và cũng như là ông Trí, mà chủ tịch liên hội người Việt Canada, là đại khái là những người ở xa đã họ qua cái Zoom đó để họ phát biểu lời nói chuyện. Thì cũng chỉ vì có những cái anh em là khác vô Zoom thì mà khi có phần mà trình bày đường lối chính sách của liên minh của một thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đó, thì có những anh em ở các tiểu bang khác có dụng chung đó, thì họ hỏi nói lên đó, thì anh thấy cái buổi đó nó có vẻ là cũng khá là trang nghiêm và cũng khá là sự quan tâm của tất cả mọi người. Vì bởi thật sự thì giáo sư Nguyên Quy là một cái vị thầy mà ông quốc gia hành chánh cũng giờ luật tất cả đó, thì anh em cũng các nơi và sự tranh đấu của ông từ đó giờ thấy rõ rằng là ông chỉ nghĩ tới đất qua dân tộc mà không nghĩ tới bản thân. Thường thường là những người ông khi mà ông tốt nghiệp tiến sĩ thì như bao nhiêu người đó thì nhờ cái học hàm đó ta dinh thân tùy gia thì ông lại đi dạo đường tranh đấu từ hồi nhỏ. Đó chính là những cái điều đó mà làm cho nhiều người mà thương quý mến ông. Mà giờ bắt đầu ông nằm xuống thì đã ai cũng luôn luôn cũng nghĩ tới, khi mà mời tới thì hầu hết là tất cả những người mà anh quen tại Boston họ đều có mặt, và cả ngay những cái người mà ở xa cũng giống như hồi đó ông Nguyễn Mộ Trinh hay là Thư Chu Linh từ Washington họ cũng đến. Ông Nguyễn Mộ Trinh hồi trước đó, ông là tùy viên quân sự của tướng ông tướng Thuần. Trước ở cũng là danh cái sát thì mình là sao đó thì ông về lên đó đó. Thì đó là anh thấy là cái nghĩa cái tình mà người ta luôn nghĩ tới ông, nhất là giáo sư Tạ Nhân Tài, người mà từ mà làm việc chung giáo sư Quy từ ở bên Việt Nam rồi qua đến Đại học Hoa cũng là hai người cũng làm chung đó. Thì tất cả những người đó đều tới không đi được thì cũng gửi bài tâm luận hoặc là qua Zoom để mà phát biểu. Đó là những cái điều mà anh ghi nhận. Thì cái buổi tổ chức thì anh thấy là khá hoàn chỉnh.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ lại cái buổi lễ tưởng niệm của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Vâng, đúng với cái câu là cọp chết để cha mà người chết để tiếng, mà tiếng tốt như vậy rất là đáng quý anh ha. Thành ra mới được nhiều người biết đến. Dạ vâng. Vâng, thưa anh, bây giờ mình lại nói cái chuyện mà di dân bất hợp pháp á. Một lần nữa, Bộ Tư pháp chính quyền Joe Biden kiện thống đốc Greg Abbott vì ông lắp đặt một chuỗi phao lớn để chặn việc vượt biên trái phép dọc theo sông Rio Grande. Phó Bộ trưởng Tư pháp là Vanita Gupta cho biết là trong một tuyên bố cáo trạng rằng Texas đã coi thường luật liên bang bằng cách lắp đặt một hàng rào ở Rio Grande mà không có sự cho phép của liên bang. Và vụ kiện hôm thứ Hai được đưa ra sau khi thống đốc Texas Greg Abbott từ chối kháng cáo vào tuần trước về việc tự nguyện dỡ bỏ hàng rào trải dài 305 mét của sông Rio Grande. Rào trắng, một chuỗi phao khổng lồ màu cam neo theo cái lòng sông bên ngoài Eagle Pass, Texas là một trong những nỗ lực mới nhất của thống đốc đảng Cộng Hòa của Texas nhằm coi như là củng cố biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Thì nhằm đáp lại điều mà ông cho là chính sách nhập cư lỏng lẻo của chính quyền liên bang. Và ông Abbott, một người thường chỉ trích Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden, đã gửi một cái lá thư trước đó vào thứ Hai cho hay, trời ơi, nói vậy nè, Texas sẽ gặp ngài tại tòa, thưa ngài Tổng thống, đã nói là bức tường biên giới nổi là biện pháp ngăn chặn cần thiết đối với việc di cư bất hợp pháp. Và nhiều người Mỹ cũng đồng ý là chính sách của ông Biden không bảo vệ biên giới Mỹ Mễ một cách có hiệu quả, nên di dân lậu mới tràn vào như vậy. Và theo anh thì anh nhận xét ra sao thưa anh?
Cái câu hỏi cô đó, bởi vì thật như là ông thống đốc, ông cười là ông từ chối dỡ bỏ cái phao, bức tường phao đó.
Dạ.
Thành thử là ông mới thách thức kia dự kiện được, thì thật sự tôi thấy là cái chuyện mà từ ngày mà anh em mình cứ nói chuyện rất nhiều ha.
Dạ.
Mà lên bởi vì cái chính quyền Joe Biden lên để làm rối ben cái biên giới từ hồi đó, thì mới chưa hết cái nhiệm kỳ mà gần 7 triệu người đã nhập cư bất hợp pháp vô Mỹ, tạo cho cái xã hội được rối ben lên. Nên nó thật sự nếu mà để mà cho nhập cư mà có kiểm soát, nên tất nhiên là những người đó nên nộp đơn vô rồi để xét có phải thành phần đàng hoàng vô không. Còn lại cứ mở cửa để trộm cướp, ven đảng, ma túy, buôn người, nghĩa là đủ thứ vô đó, tạo cho một cái xã hội mà mình không thể tưởng tượng nổi. Đó rồi bây giờ đó là khó khăn như vậy, thì ông governor của Texas mà nghĩ cái làm sao để kẹt bớt đó, thì lại họ nêu lên những lý do mà thấy nó không có chính đáng. Họ coi cái biên giới là cái gì, hiện đã dựng cái hàng rào này là cho rằng là cản trở lưu thông nước, rồi cái lời tuyên bố mà anh thấy cái bộ tư pháp như cô nói là cái bến cảng hay nói là vi phạm luật, xong rồi bến cảng của liên bang, đạo luật này yêu cầu chịu chấp thuận của công binh lục quân Hoa Kỳ trước khi đặt vấn đề mà này không xin phép. Rồi còn trò bắt tóc còn nói là động thái của ông Abbott ở biên giới đang gây nguy hiểm cho người di cư. Nghe không? Yeah. Khiến cho công việc của lực lượng tuần tra biên giới trở nên khó khăn hơn. Cô nghe có được không?
Chắc chắn là không được rồi, làm sao
đó
mà
bởi vì hỏi vậy một cái chỗ đó mà anh nói một cách vô trách nhiệm, hỏi vậy đáng lẽ phải có hàng rào, và đáng lẽ khi vậy đó phải tăng cường vệ binh quốc gia. Cả như cô nhớ cái thời mà trôm lên ông cả hàng rào kẽm gai và đem an ninh quốc gia, thì do đó mà người nhập cư thấy rằng khó khăn để là mình vượt qua đó. Rồi đưa rút một cái giải pháp mà tổng thống Trump thương lượng với bên chính quyền Mexico là lập một cái trại tạm cư bên đó rồi để họ cứu xét hồ sơ, thì do khó khăn vậy đó em, rồi tụi buôn người và kia họ cái làn sóng mà nhập cư nó giảm đi, chứ hồi đó là gần như là cứ hết tới cái mùa hè thuận tiện là cái mấy cái đoàn người mấy ngàn người đi, nghĩa là mình biên giới quốc gia đó cản không được, tàn ra. Thì đưa phải do đó mà ông này lên ông xả cản đó, thấy không?
Dạ.
Nó thành thử ra cái người mà vô trách nhiệm mà làm giống như mình nhân đạo đó, mà rốt cuộc là người vô nhân đạo, hỏi vậy đi vô đây nó cướp bóc, nó hãm hiếp, nó giết người, giết những công dân mình, mà chính quyền là đầu tiên là chính quyền của dân Mỹ, là bảo vệ công dân Mỹ, dân phải bảo vệ cái người ngoài.
Dạ.
Mình thấy một cái tinh thần vô đạo đức vậy đó, tưởng giống như mình là người mà có đạo đức là nói làm vậy là nguy hiểm cho những người nhập cư di cư bất hợp pháp, vậy chứ thì nguy hiểm với công dân Hoa Kỳ tại sao không đặt ra. Thấy không, cả dạ. Một cái bọn người vô đạo đức giả.
Dạ.
Đó, thì hỏi con nha, giờ chỉ dân hàng thật sự cái hàng rào này để nói nhiều khi mà con thì không hiểu cái hàng này đấy là một chuỗi cái như cái banh mà lớn, nó có đường kính là 4 feet, rồi nó có một cái trục mà khi đụng tới đó thì nó cứ nó xoay tròn và không cách nào mà leo lên được hết á, có hiểu không?
Dạ.
Thế thì dù họ ngang cái đó rồi họ muốn leo lên cái đó mà hãy dịnh lên thì cái đó nó bắt đầu xoay thì dạ. Họ không có thể leo qua được, thì chỗ nào gọi là nguy hiểm?
Dạ.
Có phải là leo để kẹt chết hay là cái gì không? Bởi anh thấy cái chuyện mình phải hiểu rõ, thì anh thấy cái này đó như cái phao này đó là đường kính 4 feet, và chúng sẽ soi nếu người mà cố gắng leo lên hoặc đi vòng qua chúng, nó cũng là một cái tấm lưới bên dưới để cho họ không thể lặn dưới quả cầu họ chung nha.
Yeah.
Nó tất cả cô thấy không, nó không có gì hết á, thì họ không có gì phải trở về bên bờ kia thôi. Họ yeah. Bơi qua được, hợp tới nó được thôi, chứ gì mấy ông, có gì là nguy hiểm. Và cái này nó không phải cố định. Thí dụ nhiều cái dọc cái đoàn người đó đông quá, thì giờ cái giày này nè, nó dài khoảng 100 feet. Rồi nay ở khúc chỗ nào mà nhiều, nó khúc sông nào thì nó kéo ngang nó chặn đó.
Dạ.
thấy không? Thì để cho chỗ nó bớt, thay 1.000 feet nó bớt người đứng kiểm soát đó thôi, để chỗ khác qua kiểm soát kia. Chứ vậy thôi, mà giờ cái đại đại khái cô thấy cái chính quyền Joe Biden này là bảo vệ nhập cư bất pháp, dân phải bảo vệ cái người dân Hoa Kỳ.
Dạ.
Đó, thành thử ra bây giờ để chuyển chứ lại đưa ra để tòa thì ông đứa thì như ông có thách thức đó, thì tỷ như ông Abbott ông nói nếu mà ở đây bức thư gửi cho ông Joe Biden, tôi thấm nếu mà ông thực sự quan tâm đến cuộc sống của con người thì ông nên bắt đầu thực thi luật nhập cư liên bang. Bằng cách đó ông có thể giúp tôi ngăn chặn những người di cư đánh cược mạng sống của họ trên vùng nước của sông Rio Grande.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Bạn cũng có thể giúp tôi cứu người dân Texas và thực sự tất cả những người dân Mỹ khỏi các loại ma túy chết người như fentanyl, bạo lực băng đảng, đang buôn người. Nên cái đó mới là quan trọng chứ, chỉ có của giết người quan trọng chứ, sao có chuyện mà nó chở những người này đi qua rồi họ chết đuối à. Thấy không?
Dạ.
Đó thì ông đưa lên, anh thấy cái chuyện này là ông mà đến tòa, cái tòa này mà thử chứ mà ông Abbott thua thiệt, ông kháng án tới đây. Rồi tôi cùng tất cùng hết thì cũng đưa lên tố cáo pháp viện, mà tố cáo pháp viện thì là nhiệm vụ bảo vệ công dân và đất nước Hoa Kỳ, phải bảo vệ cái người nhập cư quốc pháp vô này.
Dạ.
Tôi thấy không? Thường thường bao giờ họ cũng tôn trọng cái mạng sống con người, nhưng cái người đó phải tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ và muốn vậy thì phải nộp đơn xin nhập cư, có thể xin tị nạn cũng được, nhưng vô đó để là cứu xét, không để cho cái thành phần mà bê bối băng đảng trộm cướp buôn người để mà lợi dụng làn sóng nhập cư vô trong này, kể cả gián điệp nước ngoài.
Vâng. Dạ thưa, thì nói cho ngay đó, Hạnh Dung thấy ông thống đốc của Texas này đó là tuyệt vời. Ông dám làm và nói là thưa ngài sẽ gặp ngài tại tòa, thưa ngài tổng thống, trời nghe đã thôi hết anh ơi.
Đó
là dạ, vâng. Dạ vâng.
Anh em mình may mắn là mình sống ở Texas.
Dạ đúng rồi. Anh ơi, bây giờ mình nói tới cái chuyện mà của ông Hunter Biden đi nha. Ông coi như là cái thỏa thuận nhận tội giữa Hunter Biden và tội Bộ Tư pháp Mỹ đó về hai tội nhẹ là trốn thuế đã bất thành sau khi mà thẩm phán liên bang giám sát vụ án này nói là bà thấy lo ngại về cái tính hợp hiến của thỏa thuận tiền xử án này vốn sẽ cho phép Hunter Biden tránh bị phạt tù vì trọng tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Nhiều tội quá mà bỏ qua làm sao được trời. Và trong thỏa thuận nhận tội của Bộ Tư pháp á, Hunter Biden đã thừa nhận cái sở hữu súng bất hợp pháp trong cái thời gian bị nghiện ma túy. Thì người phạm trọng tội này có thể bị phạt tù tối đa là 10 năm. Và Bộ Tư pháp nói rằng là Hunter Biden đã kiếm được hơn 1 triệu rưỡi Mỹ Kim mỗi năm trong 2 năm 2017 và 2018. Nhưng mà trong cả 2 năm này đó, ông ta đều không nộp thuế, cho dù nợ hơn là 100.000 USD tiền thuế trong cả 2 năm đó. Thì theo anh, tại sao bây giờ Hunter Biden trở quẻ, không nhận tội nữa anh? Ủa, nhận rồi bây giờ tự nhiên không nhận nữa cũng được sao anh?
Không có, thì bởi vì thế cô, bởi vì tông bởi nói trong thỏa thuận, cô nhớ là thì ví dụ chẳng hạn vợ kẻ giết người.
Dạ.
Thế không? Mà giờ nó cứ chối, nó không giấu, mà biết nó là giết người. Thành nó giờ ok, dù cứ thỏa thuận dù khai hết tất cả đi, tôi chỉ cho dù tối đa bao nhiêu tù thôi.
À,
còn nếu mà không có khai ra đó thì là có thể đưa đến cái tử hình. Thì đó cái lối pháp luật này là để mà thương lượng với cái tội nhân để mà phải tìm phá án ra được đó, thấy không? Đó thành do đó cô thấy có những cái tội đưa người giết người mà nó mới khai ra, nó giết ai, nó chôn ở đâu, bỏ ở đâu, thấy không? Chứ còn thật sự nếu mà không có đó thì nó những cái vụ án gây ra không thể phá án được đó, thì có những cái thương lượng như vậy đó. Nhưng thì trong cái vụ của Biden này cũng vậy đó, thì đương nhiên mà nhất mà cái này thì nó cũng dựa vào cái tiền lệ của pháp phải làm vậy, nhưng mà người ta thấy rõ đây là sự lợi dụng, thấy không?
Dạ.
Đó, một sự lợi dụng chứ đây có nhiều cái anh ta cũng biết mà, cái chuyện ta có bằng chứng đâu cần phải để thương lượng này. Nhưng mà bên công tố, tức là bên bộ tư pháp, cả nhà đưa ra ok, thôi giờ đưa coi những cái tội gì nhẹ đưa cho nhận tội đi rồi bỏ qua mấy tội cô kia. Nhưng những cái tội khác đó, do đó mà khi đây cái bà mà chánh án Marie-Jolem Norica đó, thì bà không chấp thuận cái chuyện đó. Và nó bây giờ bộ nghĩ rằng bây giờ cần cái bà đóng dấu kêu su đó xuống để nó bà chấp nhận cái thỏa thuận này sao. Bà thấy còn có nhiều cái vấn đề mà sự giao dịch của mà Hunter Biden đối với ở nước ngoài nữa, thấy không? Thành dạ. Cái chuyện này thì bên phần bộ tư pháp hơn đó là một vấn đề khác đi tôi ra kia bà nói không, thì hiện giờ tôi không có muốn cái chuyện đó, bây giờ quản lại tôi không có quản lại để coi vấn đề thế này. Thì trong vòng 14 ngày thì cả hai bên mà công tố của nhiều luật sư phải cung cấp lại cho bà để lúc bà có quyết định bà chấp nhận cái thỏa thuận này không.
Yeah.
Thì Hunter Biden thấy rõ rằng là nếu giờ mình nhận cái tội này mà rốt cuộc bà này bà cũng không chấp nhận cái thỏa thuận này thì lại tội lớn nữa, thì thành dứt là tôi không nói gì, không chấp nhận thì coi tôi không nhận tội.
Yeah,
yeah. Nhận tội thì lúc đó mới để cứ điều tra sao đưa những cái chuyện gì đó là cái chuyện khác nữa. Cô thấy không yeah. Này không phải là tội quẻ, nhưng mà tại vì cái bà này đó bà thấy rõ rằng là còn có nhiều cái vấn đề khác mà không thế nào mà chấp nhận tội chuyện đó. Thì chẳng hạn giống như là bà thấy rằng là có nhiều cái vấn đề mà liên hệ với làm ăn với nước ngoài này kia đủ thứ. Hồi đó giờ cô thấy vấn đề báo chí đề cập đưa lên vấn đề mà anh em mình cũng biết từng nói qua trước đây, chứ đâu phải chỉ vụ thuế đó với súng ống đâu, mà bà nói rõ rằng là hiện tại dài hơn tôi bây đang còn là con nghiện chưa có cai, thấy không? Thì trong cái thỏa thuận này là ông này phải cai, không còn nghiện nữa, không có được kia, nhưng mà thấy đâu có còn nữa. Bà do đó bà nói bà sẽ xét lại, bà không chấp nhận. Đó là tôi không thể, bà nói là tôi không thể để anh ấy cầu xin điều gì. Nếu anh ấy nghĩ rằng anh ấy được bảo vệ khỏi thứ gì đó mà anh ấy không cần, thì do đó là những cái điều bà nói bà không thể chấp nhận. Thì ngoài ra cô biết là hôm mà thứ năm rồi đó, thì thứ năm tuần rồi nè,
dạ.
Tên Đài Phúc Niêu, thì anh thấy lúc đó bà Mark Colum Đài Phúc Niêu có phần bình luận liên hệ tới khi mà nói cái lời khai của ông Archer, là cái người nào mà cô nhớ hiện giờ cũng đưa một cái án tù đó mà thì chưa thi hành, thấy không?
Dạ.
Chưa có thi hành. Và cái người này đã khai rằng là cái chuyện làm ăn này có chính liếu của ông Joe Biden. Thì tòa bãi tóc của Biden là Joe Biden nói là cái chuyện này của con làm mà không biết gì hết. Đó, thì trong cái lời, cái kỳ rồi, từng rồi đó, thì bên công tố nói là về bắt buộc ông kia phải thi hành. Thành ra lúc đó mấy cái dân biểu của đảng Cộng Hòa đó, thay vì mấy bên quốc hội còn nghỉ hè thì kêu triệu tập về phải họp sớm để giải quyết đó. Bởi vì kia chơi dung nhốt tù để khỏi làm nhân chứng, thì họ nói nếu mà nhốt ông kia rồi thì tôi sẽ kêu cầu bộ trưởng tư pháp phải ra điều tra, thấy không? Thì cái giờ cái hôm cái thứ hai mới thứ bữa nay nè, bữa nay nó phải khẽ lên trên hạ viện để mà điều trần trước vấn đề đó, thấy không? Thì cái bữa hôm mà thứ năm rồi đó, thì bà kia đưa ra một cái bằng chứng do cái tờ New York Post có được là Joe Biden đã viết một cái giống cái email mà gửi cho cái ông Archer này nè. Ông nói rằng là vì Joe Biden cho biết ông rất là hối hận vì đã không thể nói chuyện với Archer tại một sự kiện mà ông đang tiếp đón tổng thống, tiếp đón ông Hồ Cẩm Đào, là tất nhiên là chủ tịch cái đảng cộng sản Tàu Cộng hồi trước đó đó, cô thấy không? Thì trong cái buổi điều trần đưa ra thì ông kia nói thì gặp nhau ông kia chỉ nói vấn đề thời tiết mưa gió, nhưng cái chuyện gặp nhau mưa gió không phải nói liên hệ làm ăn, nhưng mà đó là một cái sự ảnh hưởng làm ăn. Đây nè, chứng tỏ ông này là con của Joe Biden, là gặp vô làm ăn đó, tin tưởng nó, mức tin tưởng nó không cần ông này bảo đảm gì hết đó. Chỉ nói chơi, nhưng mà đây là xác nhận đúng đó là con trai tôi đó, thấy không?
Dạ.
Chứ còn đâu cần phải ông này nó trực tiếp vô, bạn nó ông phải làm ăn với con tôi, đâu cần. Đó là chuyện mà ông này đó nói giờ không biết chuyện này hết, nhưng bây giờ có cái thư, cái email mà lại gửi cho ông này, thì đó cô thấy rõ ràng cái chuyện làm ăn hàng bao nhiêu triệu đối với ở bên nước ngoài mà anh em bà trước đây giờ có những bằng chứng là có bằng tay của Jordan biết rõ vấn đề này.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa anh thì theo quyết định được thông qua tại kỳ họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Cộng khóa 14 hôm 25 tháng 7 đó, thì ông Tần Cương đã bị mất chức Bộ trưởng Ngoại giao nước này. Ông Vương Nghị được bổ nhiệm thay thế ông Tần Cương và Tập Cận Bình đã ký sắc lệnh ban hành quyết định này là một trong những ngoại trưởng trẻ của Trung Cộng. Giờ đây, ông Tần Cương 57 tuổi cũng là người giữ chức Ngoại trưởng Trung Cộng trong thời gian ngắn nhất là chỉ có 7 tháng thôi. Thì ông đã vắng mặt trong khi Bắc Kinh có nhiều hoạt động ngoại giao, gồm cả những cái hoạt động nhằm ổn định quan hệ với Washington. Ông Vương Nghị đã đi thay ông Tần Cương tham dự cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Cộng với khối ASEAN ngày 13 tháng 7, sau đó dự Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn khu vực ASEAN. Họ nêu lý do lần này vì lý do sức khỏe. Theo anh á, thì ông Tần Cương có mắc bệnh lạ như Việt Nam Cộng sản hay không anh? Thế sao mà có 7 tháng rồi mất chức rồi?
Anh thấy bên bên Trung Cộng đó.
Dạ.
Nó không cần nữa, nó mắc bệnh lạ, không cần chứ đâu cô.
Không cần.
Nó
không cần mắc bệnh lạ. Nó chỉ là cái cách nói hay là ở bề trong của họ nó có vấn đề phải không anh?
À, đương nhiên có bằng vấn đề cô, nhưng mà cái điều này anh không hiểu lý do tại sao ông này cách chức, bởi vì đây là con gà ruột của Tập Cận Bình.
Ủa?
Thấy không?
Dạ.
Chứ không phải là cái phe cánh khác. Làm này họ từng có làm tòa, làm đại sứ tại Hoa Kỳ rồi, chứ nó mà ông Tập Cận Bình kéo về để mà nắm cái thứ tưởng và đưa lên làm Bộ trưởng Ngoại giao.
Thấy không? Dạ.
Đó là những bởi vậy đó. Ông này là một người mà cất nhắc mà lên rất là nhanh, chứ không phải là khoe cánh khác. Thành thứ cái chuyện ông này là bị cái chức rồi đó, mình thấy hiện tại bây giờ người ta nói rõ là mà ai cũng nhận xét là không, ông này không lý do bệnh, không có lý do phải bệnh, mà nó phải là nguyên nhân khác. Nhưng mà cái điều mình rất ngạc nhiên mà đây là con gà ruột của Tập Cận Bình.
Wow.
Nó đâu không biết gì cái nào. Mà nếu nó có tham nhũng thì tại sao mà bên đảng không biết mà Tập Cận Bình không biết mà để đưa bây giờ có 7 tháng sau rồi để khám phá ra, thành thử ra cái người ta đặt cái dấu hỏi đó, thì không biết cái giờ cái gì thế của Tập Cận Bình nó có còn vững hay không, hay là gì, lý do là tự nhiên khám phá ra ông này thêm cái tội gì đó là bắt buộc phải cách chức. Chứ còn lý do mà nó bệnh thì nó không có đứng vững. Đó là những cái điều mà là thêm nhiều người để mà nhận định đó cô. Thành thử ra cái bây giờ đó thì họ đưa trở lại thay vì cái ông trước kia ông đứng lên là quốc quốc vụ viện đó, hen ông Dương Nghị trước là ông làm ngoại trưởng của Trung Cộng rồi mới cho có Tần Cương lên lên thay thế. Nó lên thế có 7 tháng thôi.
Dạ.
Thế không rồi cái giờ này hạ xuống thì ông này á thì ông
trở lại.
Ông Dương Nghị, ông vợ Dương Nghị này vậy đó, thì ông vô trong chính trị bộ, ông nắm chức vụ cao của ngoại giao hơn mà gọi là một bậc mà cũng như gần một cái bộ, một cái phần lớn hơn cái bộ nữa, thành tên nó ha, quốc vụ viện vậy đó ha.
Dạ.
Thì đó là những việc đó, giờ ông kiêm luôn chức cái bộ trưởng, trở lại Bộ trưởng Ngoại giao luôn. Thành tình trạng chắc chắn là mình thấy rõ rằng là cái chuyện mà ông này về cách chức đó không phải vì lý do bệnh, chắc chắn điều vậy đó.
Dạ. Khi mà Hạnh Dung đặt cái câu hỏi với anh, chứ Hạnh Dung cũng nghĩ rồi, như vậy là nội bộ xào xáo mà mình là người ngoài mình không được biết thì cứ nói đại bệnh đi anh
quá thì nó kín quá rồi.
Dạ,
bởi
vâng.
Vì thường thường cô nhớ có thời gian tầm thành ra nhiều khó gì đó, cô nhớ có thời gian đặt mình vắng cả mấy tháng không.
Dạ.
Người ta đặt nghi vấn tùm lum hết, cốt rốt cuộc ở lại thơm gom tấm mộ quyền lực hết, thấy không?
Dạ vâng.
Nhưng mà đối với ông này thì thành thử ra nhiều người chưa đoán được, vì cái khả năng mà nó bệnh thì người ta loại bỏ ra, ta nó không phải bệnh mà nó phải nguyên nhân khác.
Dạ vâng, vâng thưa anh, Hạnh Dung cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe đài và cảm ơn anh đã dành thời gian cho cái buổi hội luận ngày hôm nay của anh em chúng ta. Hạnh Dung xin chào tạm biệt anh và hẹn anh lại thứ hai tuần sau.
Cảm ơn quý khán giả, cảm ơn cô Dung là quý vị đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại thì chương trình hỏi đáp An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang vào lúc 4:15. Hạnh Dung xin nhắc lại, sau phần quảng cáo lúc 4:15 là chương trình hỏi đáp cùng với cô Angie Hồ Quang. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Mây thấu trăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu.
Rừng ơi trăng sáng la lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc thêm vui. Tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường. Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bên bờ, đi xây nó ấm bắt ai đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đôi cao, trên dặm rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi